tận đầu.
Nghe Út Giang trình bày phương án đánh Ti Chiêu Hồi, anh Tư Lân gật gù đắc ý. Anh không ngờ chú bé này lại có những ý nghĩ táo bạo và thông minh đến thế.
Phải kéo chúng ra mà đánh.
Ừ, đúng vậy. Chờ nó tự dẫn xác đến thì bao giờ mới có địch mà đánh. Còn chui cho được vô hang ổ của chúng thì khó khăn lắm. Anh Tư nở nụ cười rất vui, vỗ vai Út. Anh đồng ý cho chú đánh trận này đó. Phải cẩn thận đó nghe. Anh sẽ cử thêm một đồng chí nữa phối hợp giúp chú. Út Giang sướng như mở cờ trong bụng. Cả tháng nay, từ sau khi học lớp huấn luyện trong rừng dừa về, Út cứ quanh quẩn quanh Ti Chiêu Hồi của địch, tìm hiểu về cách bố trí canh gác, quy luật hoạt động, đường đi lối về, chỗ ra vào hội họp của chúng. Cả ngày, tiếng loa phóng thanh của bọn này cứ ra rã phùng những nọc độc chiến tranh tâm lý, nói xấu Việt Cộng, ca ngợi công ơn của bọn cướp nước và bọn bán nước, nghe mà ngứa cả lỗ tai. Út biết lắm, tụi này là lũ tay sai nham hiểm độc ác nhất của bọn Mỹ ngụy. Nó là những tên biệt kích, chuyên nghề đánh phá cách mạng, giết hại đồng bào. Biết bao cán bộ của ta và cả người anh thân yêu của Út cũng bị những tên phản bội ấy giết hại. Nghe cái loa của chúng nói mà lòng căm giận cứ trào lên. Chỉ muốn đánh cho cầm tịt cái mồm loa mép giải ấy đi. Có lần Út đã tìm cách lọt được vào bên trong, nhưng tụi nó trông thấy và lập tức đuổi cái thằng bé đi chơi chỗ khác. Từ đó Út mới nảy ra ý nghĩ phải kéo chúng ra ngoài mà đánh. Nhưng đánh bằng cách nào? Một hôm Út mang cặp sách đạp xe đi học về, chú bé tựa xe vào bờ tường Ti Chiêu Hồi, cặp sách vẫn treo trên xe, rồi vào quán giải khát gần đó ngồi uống nước. Tên lính gác không để ý đến chú bé, cứ đi đi lại lại. Út mừng rỡ nảy ra ý nghĩ, thế là đủ cho tụi bay về chầu ông giải rồi đó. Út Giang về cứ nằng nặc xin các anh cho đi đánh trận đầu tiên thử sức coi sao.
Được mà, em đánh tụi nó chết cả lũ cho anh coi, không lo gì hết.
Anh Tư Lân mỉm cười nhìn chú bé với tất cả lòng trìu mến, nhưng anh cứ lắc đầu hoài. Chú thì sức mấy mà dám chơi. Út ấm ức muốn khóc. Bộ các anh coi mình là con nít hoài hay sao? Con nít như cậu bé đuốc sống cũng ở vùng Đa Cao này chứ ở đâu xa, mà làm nên chiến công lẫy lừng cả nước đó. Út cũng muốn làm được như Lê Văn Tám. Biết cứ xin mãi cũng không được, lần này Út quyết định phải làm cho các anh tin là mình đủ sức đánh và biết cách đánh hẳn hoi chứ chẳng chơi đâu. Út suy nghĩ mấy đêm liền và đặt được một phương án kéo địch ra mà đánh, có đường tiến, có đường rút, có kế hoạch dự phòng, nếu lộ thì đối phó thế nào. Chú bé hí hoáy vẽ một tấm bản đồ Ti Chiêu Hồi với những mũi tên tiến công đỏ chói, sau đó đem đến trải rộng trước mặt anh Tư Lân và trình bày phương án đánh địch của mình một cách mạch lạc, trịnh trọng như một người chỉ huy đầy mưu lược. Khi chưa được các anh đồng ý, Út háo hức sốt ruột bao nhiêu, thì khi anh Tư chấp nhận kế hoạch đồng ý cho Út đánh, Út lại ngồi thừ ra hồi lâu và cảm thấy
lo lắng bấy nhiêu.
Kế hoạch là tự mình vạch ra, rồi bây giờ chính mình thực hiện, nghĩa là kết quả trận đánh này tốt hay xấu, trách nhiệm đều trút lên đầu mình cả thôi. Một cảm giác vui mừng phấn khởi, xen lẫn hồi hộp lo lắng, cứ rạo rực trong lòng chú bé. Chú đạp xe đi kiểm tra lại tình hình một lần nữa, rồi trở về chuẩn bị gấp rút cho trận đánh. Người được cử giúp Út đánh trận này không ai khác, chính là chị Mười Thanh, người con gái dịu dàng Út gặp trong rừng dừa, nhưng đã nổi tiếng là một chiến sĩ biệt động dũng mãnh. Khi đã vào trận thì xông xáo như vào chỗ không người. Mặt trời vừa dọi những tia nắng vàng đầu tiên trên những chõm nhà cao tầng. Đường phố Sài Gòn đã rộn ràng náo nhiệt. Tiếng xe Honda nổ rầm rập liên hồi. Xe hơi nối đuôi nhau không ngớt. Chỉ có những chú bé, cô bé còn cắp sách đi học mới đạp những chiếc xe mini bánh nhỏ ríu rít trên đường. Út cũng treo cặp sách trên tay xe, dắt xe đạp ra cổng. Chú nhanh nhẹn nhập vào dòng người cuồn cuộn trên đường cái. Chỉ khác là trong cặp của chú không có sách vở, mà có một cái bánh chưng và một kiếp thuốc nổ giấu ở bên ngách cặp. Cùng lúc đó, từ một phía khác, chị Mười Thanh cũng cắp cặp đi ra. Chị mặc một bộ áo dài trắng mịn màng, tà áo bay phất phơ theo chiều gió, dịu dàng như mái tóc xõa dài trên đôi vai thon thả của chị. Chỉ khác mọi người là trong cặp của chị cũng không có sách vở, mà có một gói thuốc nổ như Út Giang. Chị đi đến trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, nằm cạnh ti Chiêu Hồi. Theo đúng kế hoạch đã định, Út đến dựa xe đạp vào bờ tường ti Chiêu Hồi, rồi ra quán giải khát ngồi uống nước. Chú bé nhanh chóng uống cạn ly nước, trả tiền và đi ra khỏi quán. Một chiếc xe Honda đã chờ sẵn bên đường. Út nhảy lên yên sau, xe nổ máy và lao vút vào phố đông. Một phút sau, từ bờ tường ti Chiêu Hồi phát ra một tiếng nổ dữ dội. Chiếc xe đạp của Út Giang bị tung lên cao và xé ra làm nhiều mảnh. Bức tường vỡ một mảng lớn, khói bốc mù mịt. Bọn địch trong ti Chiêu Hồi đổ ra đông nghẹt, xem chuyện gì đã xảy ra. Vừa lúc đó, từ phía góc tường cạnh trường Lê Văn Duyệt, một quả mìn thứ hai do chị Mười Thanh đặt nổ tiếp, đánh tạt ra phía cổng. Bọn địch đứng trước cổng, đứa ngã sấp, đứa bổ lăn bổ nhào. Không ngờ bức tường phía ấy xây bằng đá rắn chắc, nên chỉ rạn nứt và ngăn cản hầu hết các mảnh sát thương. Bọn địch chỉ bị thương mấy đứa, còn thì hú vía vì suýt chết. Trận đánh không thắng lợi hoàn toàn, nhưng cũng gây được tiếng vang lớn, và nhất là làm cho bọn ác ôn Chiêu Hồi kinh hồn rợn gáy.